là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 20 tháng 1 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Sẽ là phản ánh nỗ lực của chính quyền xã Suối Giàng thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực phát triển du lịch. Phần cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sau 2 năm thực hiện đề án xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Đến nay toàn tỉnh có 1.221 cán bộ công an xã bán chuyên trách, 15.729 dân quân tự vệ ở 277 cơ sở. Các chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã bán chuyên trách dân quân tự vệ được đảm bảo kịp thời. Hàng tháng, mỗi đồng chí công an xã bán chuyên trách được hưởng mức phụ cấp bằng 0,8% mức lương cơ sở. Lực lượng dân quân tự vệ cũng được đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách mua sắm và cấp phát đầy đủ trang phục theo quy định. Trong năm, tỉnh cũng đã mở 4 lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ cho công an xã bán chuyên trách và dân quân tự vệ. Thông qua việc thực hiện đề án chất lượng hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách ngày càng được nâng lên, tiếp tục khẳng định vị trí là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng thủ dân sự, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy cháy rừng tại cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương.
Công an thành phố Yên Bái vừa tổ chức hội nghị triển khai công tác công an và phát động phong trào thi đua năm 2024. Trong năm 2023, tình hình an ninh trật tự tại thành phố Yên Bái được giữ vững, không có điểm nóng về an ninh trật tự. Tình an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh các vấn đề xã hội diễn ra ổn định, chưa phát hiện vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Trong năm, trên địa bàn xảy ra 52 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 8 vụ so với cùng kỳ năm 2022, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 97,7%, tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Phát hiện bắt giữ và xử lý 21 vụ, 115 đối tượng vi phạm về tệ nạn cờ bạc, tổng thu giữ tăng vật gần 128 triệu đồng. Trong lĩnh vực kinh tế, phát hiện và xử lý 42 vụ, 48 đối tượng, thu hồi 29 triệu đồng tài sản tham nhũng. Lĩnh vực môi trường đã phát hiện và xử lý 16 vụ, 16 đối tượng, phát hiện và khởi tố nhiều vụ việc liên quan đến tội phạm và tệ nạn ma túy. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thụ lý giải quyết 125 vụ án, 216 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Năm 2024, Công an thành phố Yên Bái tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phấn đấu giải quyết án đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Trước mắt, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, kiềm chế tai nạn giao thông và phòng chống cháy nổ, không để xảy ra các vụ cháy nổ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn huyện Trấn Yên, tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 18 vụ, 49 đối tượng. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 95%. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Năm 2023, Công an huyện Trấn Yên khởi tố điều tra 17 vụ, 48 bị can, phạt tiền 34 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước trên 135 triệu đồng, phạt cảnh cáo 5 đối tượng. Tịch thu tiêu hủy tăng vật theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường 9 vụ, 9 đối tượng, nộp ngân sách nhà nước 28 triệu đồng, phát hiện bắt giữ xử lý 11 vụ, 14 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ 140 gam ma túy tổng hợp, 7,2 gam thuốc viện, 9,4 gam heroin và một số vật chứng khác. So với cùng kỳ 2022, tăng 3 vụ, tăng 2 đối tượng. Thời gian tới, lực lượng chức năng Công an huyện Trấn Yên tiếp tục thực hiện tốt chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, tăng cường công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Củng cố nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa phát hiện ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm liên quan đến ma túy, xâm phạm sở hữu, tội phạm xâm phạm tính mạng sức khỏe của nhân dân.
Nhằm khai thác sử dụng hiệu quả tiềm năng lợi thế tại chỗ trong phát triển cây sơn tra cũng như tạo liên kết tiêu thụ sản phẩm, huyện Mù Cang Chải đã xây dựng mô hình trồng thâm canh cây sơn tra ghép theo chuỗi giá trị tại hai xã Lao Chải và Kim Nội. Thông qua mô hình sẽ góp phần quan trọng làm thay đổi nhận thức của người dân trên địa bàn huyện về hướng phát triển cây sơn tra chất lượng, hiệu quả hơn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm và cải thiện thu nhập người dân. Từ mô hình trồng thâm canh cây sơn tra ghép theo chuỗi giá trị tại xã Lao Chải và xã Kim Nội sẽ khắc phục được các tồn tại hạn chế trong sản xuất cây sơn tra, như không theo quy hoạch, sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, phó mặc hoàn toàn vào tự nhiên, góp phần quan trọng phát huy hiệu quả tiềm năng thế mạnh vùng miền trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện nói chung và các xã đặc biệt khó khăn nói riêng.
Thưa quý vị và các bạn, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn những năm qua đã thực sự trở thành điểm tựa cho người dân xã Trấn Thịnh, Đại Lịch và bà con quanh khu vực. Nhờ sự uy tín, chất lượng và dịch vụ càng nâng cao, dư nợ tín dụng của quỹ tăng trưởng theo từng năm. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Do khó khăn về nguồn vốn nên anh Nguyễn Trọng Nam, thôn Kiến Thịnh, xã Trấn Thịnh chỉ chăn nuôi nhỏ lẻ, giá trị mang lại không lớn. 5 năm trở lại đây, anh mạnh dạn vay vốn từ Quỹ Tín dụng Nhân dân Trấn Thịnh với dư nợ 500 triệu đồng, cộng với số tiền tích lũy góp được, anh đã đầu tư nuôi lợn thịt bán công nghiệp. Tổng đàn lợn của gia đình anh Nam hiện đã lên tới 80 con, mỗi năm mang về nguồn thu hàng trăm triệu đồng sau khi đã trừ chi phí. Nhờ đó, cuộc sống gia đình anh Nam đã khá giả hơn trước rất nhiều. Anh Nguyễn Trọng Nam, thôn Kiến Thịnh, xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn nói.
Thì mình lên mình hỏi bên lãnh đạo của quỹ, thì bên đấy từ tuổi ấy thì người ta người tư vấn thì người ta đến kiểm tra khu vực nhà mình, thì người ta dự xem là người cái khu tài sản mình thế nào, người ta cho vay, người ta cân đối, người ta cho vay vay thì thời gian mình vay thì có thời điểm mình vay sau đến mức 2 năm một lần một năm, vay xong thì lúc nào mình giả xong thì mình dừng, lúc nào mình cần thiết mình lại vay tiếp. Thế thì các anh ở trên quỹ thì rất tạo điều kiện rất tốt, có quỹ của tín dụng làm đây thì có nghĩa nhiều chứ, phục vụ cho bà con trước mắt là thuận tiện này, để vay này, đến này hỗ trợ tốt này, kể gửi này cũng rất là các anh ấy làm thủ tục rất là hợp, rất tốt mà rất nhanh, mà rất lợi cho bà con.
Với cách thức hoạt động nhanh gọn, sau khi người dân đến quỹ làm thủ tục vay vốn, cán bộ tín dụng sẽ nhanh chóng thẩm định và hoàn tất quy trình cho vay trong thời gian nhanh nhất. Người dân có thể vay tối đa với số vốn trên 1 tỷ đồng tùy tài sản thế chấp. Chị Hoàng Thị Phương Loan, cán bộ kiểm soát Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Trong quá trình làm việc ở trên quỹ tín dụng cũng như là giao dịch ở quỹ hoặc là xuống cơ sở để làm việc với khách hàng thì chúng tôi luôn là nhiệt tình đối với bà con nhân dân, thành viên cũng như là khách hàng, luôn giải đáp những cái ý kiến thắc mắc, những cái vấn đề mà bà con chưa hiểu thì chúng tôi luôn giải thích một cách gần sát thực tế nhất để bà con dễ hiểu. Và một số khách hàng thì cũng chưa biết được về hoạt động của quỹ thì chúng tôi cũng có những cái cách để tư vấn rồi thì giải thích để cho bà con nắm rõ nhất về cái hoạt động của quỹ, đồng thời là vận động bà con để tham gia thành viên của quỹ, tạo điều kiện để bà con vay vốn.
Quỹ Tín dụng Nhân dân Trấn Thịnh giờ được đầu tư khang trang hiện đại, quy mô hoạt động trên địa bàn 2 xã và nhận được sự ủng hộ của nhân dân. Riêng năm 2023, quỹ đã vận động thêm được 228 người đủ tiêu chuẩn theo quy định để kết nạp thành viên, nâng tổng số thành viên quỹ đến nay lên gần 2.300 thành viên. Hết năm 2023, tổng số dư tiền gửi đạt gần 145 tỷ đồng, tăng gần 29%. Dư nợ cho vay đạt trên 154 tỷ đồng, tăng trên 9%. Nợ xấu chỉ chiếm 0,15% tổng dư nợ. Ông Lại Anh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Quỹ Tín dụng Nhân dân Trấn Thịnh, huyện Văn Chấn cho biết.
Cái lãi suất năm nay thì nó có nhiều cái thay đổi, có cái chiều hướng tiêu cực nên nó cũng là một cái khó khăn. Thế nhưng mà thực sự là quỹ cũng đã có những cái hướng chỉ đạo cho ban điều hành thực hiện những cái cơ chế dùng cái cơ chế lãi suất rất là hợp lý. Tùy từng cái thời kỳ nên để bà con nhân dân có cái điều kiện thuận lợi nhất để tiếp cận nguồn vốn cũng như là có cái lợi nhất trong cái việc gửi tiền ở quỹ. Cho nên là năm vừa qua thì quỹ cũng đã tăng trưởng cũng tương đối tốt. Phát huy những cái kết quả của năm 2023 thì định hướng vào năm 2024 thì cái đầu tiên là vẫn phải bám sát vào cái chủ trương phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Cái thứ hai nữa là kết hợp chặt chẽ với ngân hàng nước để mình thực hiện những cái trước hết là cái nhiệm vụ của ngân hàng nhà nước giao, thứ hai là kế hoạch đại hội thành viên giao cho. Cái này thì đối với quỹ thì cái quan trọng nhất là chúng tôi cũng phải phát huy động lực.
Nguồn vốn vay của Quỹ Tín dụng Nhân dân Trấn Thịnh và các thành viên đã đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, tăng thu nhập cho bản thân và gia đình, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đặc biệt hỗ trợ đắc lực để các địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả và xã Đại Lịch, Trấn Thịnh trở thành xã nông thôn mới tiêu biểu của huyện Văn Chấn.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2023 và mang Tết ấm đến với người nghèo xuân Giáp Thìn. Hưởng ứng chương trình của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tỉnh Yên Bái đã huy động 60 sổ bảo hiểm xã hội và 300 thẻ bảo hiểm y tế với tổng kinh phí hỗ trợ là gần 400 triệu đồng. Tổng số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế huy động đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh phân bổ đến các địa phương trên cơ sở rà soát số người có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ được tổ chức ở tất cả các huyện thị trên địa bàn tỉnh. Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động nhằm lan tỏa chính sách an sinh của nhà nước, huy động sâu rộng sự tham gia của công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam và cộng đồng xã hội đối với việc tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng không được ngân sách nhà nước đóng hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện mới thoát nghèo, người thuộc diện hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác. Tại chương trình, 10 sổ bảo hiểm xã hội và 60 thẻ bảo hiểm y tế đã được trao tặng tới người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Mới đây, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam đã bổ sung hệ thống đèn tín hiệu đường thủy gắn với định vị vệ tinh, dùng năng lượng mặt trời trên tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà, phục vụ tàu thuyền lưu thông 24/24 giờ. Những năm qua, tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà chỉ được trang bị hệ thống báo hiệu đường thủy để phục vụ phương tiện đi lại ban ngày, chưa có hệ thống đèn tín hiệu hướng dẫn ban đêm. Điều này khiến luồng đường thủy quốc gia không thông suốt 24/24 giờ, cũng như nguy hiểm cho phương tiện thủy trong điều kiện thời tiết ban đêm, tối trời, sương mù hoặc tầm nhìn hạn chế. Trước thực tế đó, cuối tháng 12 năm 2023, Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam hoàn thành việc lắp đặt bổ sung hệ thống đèn tín hiệu đường thủy trên phao dẫn luồng, cột biển báo hiệu đường thủy trên tuyến đường thủy quốc gia Hồ Thác Bà, đảm bảo cho các phương tiện thủy đi lại thuận tiện 24/24 giờ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử cập nhật sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón xuân Giáp Thìn 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam Quang Vinh, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dành cho cuộc phỏng vấn đầu năm mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, từ sau Đại hội 13 của Đảng đến nay, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Với ý chí quyết tâm cao và tinh thần tiền hô hậu ủng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Dự báo tình hình từ nay đến hết nhiệm kỳ khóa 13, bên cạnh những thuận lợi cũng sẽ còn nhiều khó khăn. Chúng ta cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tổ chức thực hiện thật nghiêm, thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển nhanh bền vững. Bên cạnh đó cần quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa xã hội sao cho hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Trong xu thế chung của toàn cầu, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, trọng tâm là làm mới các động lực tăng trưởng cũ với những bước đi thận trọng và chắc chắn. Dù trong bối cảnh nhiều khó khăn, Việt Nam tiếp tục đạt được những thành tựu đáng ghi nhận. Năm 2023, GDP Việt Nam tăng trưởng 5,05%. Đây là mức tăng được quốc tế đánh giá là rất ấn tượng. Thành quả đạt được thể hiện rõ quan điểm của Đảng, Nhà nước ta là lấy xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, không ngừng nâng cao nội lực và khả năng chống chịu của nền kinh tế. Việt Nam đã tạo dựng được môi trường an toàn bền vững, là điểm đến đầu tư hấp dẫn và từng bước đóng vai trò quan trọng hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Bằng những cơ chế chính sách cụ thể, Việt Nam luôn dành sự quan tâm, ủng hộ rất cao đối với cộng đồng doanh nghiệp. Nổi bật là nước ta đang đẩy mạnh ba đột phá chiến lược, gồm xây dựng hạ tầng chiến lược để giảm chi phí logistics, chi phí đầu vào, tăng sức cạnh tranh của hàng hóa, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế toàn diện, bền vững, hoàn thiện thể chế, tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, người dân. Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 345 gửi Bộ Tài chính và công văn 10035 gửi Bộ Công an về việc phối hợp trong công tác quản lý thị trường vàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây giá vàng quốc tế biến động tăng mạnh do ảnh hưởng bởi căng thẳng địa chính trị, ngoại giao phức tạp trên thế giới. Trước diễn biến mới của thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước đã tích cực triển khai các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng, chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ toàn diện có trọng tâm trọng điểm với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng miếng và các chủ thể khác tham gia thị trường. Kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập để xử lý chủ động, tích cực, hiệu quả theo thẩm quyền và báo cáo những vấn đề vượt thẩm quyền, đề xuất cấp thẩm quyền biện pháp xử lý phù hợp đúng quy định. Tết Nguyên đán đang đến gần, nhu cầu sử dụng bia rượu tăng. Thông tin từ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, gần đây liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc rượu. Nhiều người phải cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, kể cả một số trường hợp bị mù mắt và ngộ độc cồn công nghiệp, methanol. Tết càng đến gần thì hiểm họa ma men cũng đến theo khi mà tiêu thụ bia rượu tăng. Lợi dụng nhiều cơ sở kinh doanh đã trà trộn buôn bán rượu kém chất lượng, pha chế bằng cồn công nghiệp khiến nguy cơ ngộ độc rượu rất cao. Trong bối cảnh đó, việc cơ quan chức năng xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông thời gian qua đã góp phần tích cực làm chuyển biến nhận thức và hành vi. Đã uống rượu bia thì không lái xe, ý thức đó đang dần trở thành thói quen. Tuy nhiên, từ nhận thức tới ý thức và hành động là một quá trình đòi hỏi phải liên tục bền bỉ. Tết đến xuân về, chén rượu lọc đầu năm không ai cấm, nhưng cũng rất cần cảnh báo ngay từ bây giờ vì các trường hợp tai nạn, ngộ độc do lạm dụng rượu bia, uống phải rượu có chứa cồn công nghiệp methanol đã bắt đầu tăng.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết Ngoại trưởng Pakistan Gilani đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abdullahi An vào ngày 19 tháng 1. Hai bên đã đồng ý giảm bớt tình trạng căng thẳng hiện nay. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pakistan cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Gilani khẳng định Pakistan và Iran có mối quan hệ anh em thân thiết và Pakistan hy vọng hợp tác với Iran trên tinh thần tin cậy lẫn nhau. Ông Gilani nhấn mạnh, việc tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ phải là cơ sở cho sự hợp tác giữa hai bên. Ngoại trưởng hai nước Pakistan và Iran đồng ý giảm leo thang căng thẳng và nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ ở cấp độ làm việc về chống khủng bố và các vấn đề cùng quan tâm. Hai bên cũng thảo luận về việc đưa đại sứ hai nước trở về thủ đô của mỗi nước. Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ cho biết vòng xung đột mới Israel và lực lượng Hamas ở Palestine đã gây tác động chưa từng có đối với phụ nữ và trẻ em gái. Tại giải Gaza, trung bình mỗi giờ có hai phụ nữ thiệt mạng trong một cuộc xung đột. Báo cáo cho biết trong hơn 100 ngày kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas, hơn 24.000 người Palestine thiệt mạng ở giải Gaza, trong đó 70% là phụ nữ và trẻ em. Theo ước tính của UWomen, trung bình mỗi giờ có 2 phụ nữ thiệt mạng. Ngoài ra, kể từ khi xung đột xảy ra, ít nhất 3.000 phụ nữ đã mất chồng và buộc phải gánh vác trách nhiệm gia đình, khoảng 10.000 trẻ em bị mất cha. Báo cáo còn cho biết 85% tổng dân số giải Gaza đã mất nhà cửa, trong đó có 1 triệu phụ nữ và trẻ em gái. UWomen kêu gọi các bên thực hiện lệnh ngừng bắn nhân đạo và cho phép viện trợ nhân đạo ở giải Gaza. Hãng Reuters ngày 19 tháng 1 đưa tin một thẩm phán tại bang Washington, Mỹ đã ra quyết định tên của cựu Tổng thống Donald Trump vẫn được giữ trên lá phiếu bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa tại bang này, bác bỏ các nỗ lực ngăn ông Trump ra tranh cử. Thẩm phán bang Washington Mary Sue Winnen ngày 18 tháng 1 đã bác bỏ đơn yêu cầu loại tên của ông Trump khỏi phiếu bầu cử. Trước đó, một nhóm cử tri ở bang Washington đã đệ đơn kiến nghị gạch tên cựu Tổng thống Donald Trump khỏi phiếu bầu sơ bộ của bang vì cho rằng ông không đủ tư cách tranh cử do đã kích động người ủng hộ tiến hành vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6 tháng 1 năm 2021. Cuối năm ngoái, tòa án ở các bang Colorado và Maine đã ra phán quyết loại tên ông Trump khỏi phiếu bầu. Cựu chủ nhân Nhà Trắng sau đó đã kháng cáo lên tòa án tối cao. Ông Trump hiện là ứng cử viên sáng giá nhất của Đảng Cộng hòa bất chấp việc phải đối mặt với hàng loạt rắc rối pháp lý. Liên Hợp Quốc dự đoán số lượng khách du lịch trên toàn cầu trong năm nay sẽ cao hơn so với mức trước đại dịch COVID-19. Theo dữ liệu năm 2023 của Tổ chức Du lịch Thế giới Liên Hợp Quốc có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha, 1,3 tỷ hành khách đã đi du lịch vòng quanh thế giới vào năm ngoái, cao hơn 44% so với năm 2022 và cao hơn 88% so với năm 2019. Dữ liệu của Tổ chức Du lịch Thế giới cho thấy lượng khách du lịch toàn cầu tăng lên là nhờ sự phục hồi kinh tế châu Á. Trong số đó, Trung Đông có mức tăng trưởng lớn nhất với lượng khách du lịch tăng 22% so với năm 2019. Châu Âu là khu vực đón nhiều du khách trong năm 2023 với lượng khách du lịch đạt 94% so với trước đại dịch. Ngược lại, lượng khách du lịch tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương chỉ đạt 56%. Thưa quý vị, với tiềm năng về khí hậu cảnh quan cũng như sản phẩm chè Suối Giàng nổi tiếng, do vậy để phát triển du lịch cũng như thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm chè, xã vùng cao Suối Giàng, huyện Văn Chấn đã tích cực chuyển đổi số để mang lại hiệu quả cao trong phát triển kinh tế xã hội. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Homestay Skygate đi vào hoạt động được hơn một năm nay với các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống và tham quan, bán các sản phẩm chè Suối Giàng. Mặc dù nằm ở vị trí khá xa trung tâm xã, nhưng homestay này luôn là địa điểm lý tưởng của nhiều du khách đến nghỉ dưỡng trong những ngày cuối tuần. Với hiệu suất khai thác các phòng nghỉ luôn đạt trên 50%, để nhiều du khách biết và tìm đến, trước khi đi vào hoạt động Homestay Skygate đã thực hiện việc quảng bá hình ảnh cũng như giới thiệu sản phẩm chè, các loại dịch vụ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok. Chị Nguyễn Thị Thanh Mai, quản lý Homestay Skygate nói:
Từ khi có cái chuyển đổi số này thì phục vụ cho chúng tôi làm hôm tây này, từ khách đặt phòng, ăn uống ngủ nghỉ lưu trú của chúng tôi nó rất là thuận tiện ạ. Này là càng phát triển đến bao nhiêu thì cái ngành du lịch và kể cả là thế, từ khi mà cũng có cái chuyển đổi số này thì bà con nông dân ở đây và các homestay của chúng tôi ở đây thì là bán các sản phẩm nông nghiệp của mình ấy, nhanh hơn rất nhiều ạ.
Còn đối với homestay bản mới do anh Lương Xuân Việt làm chủ, khi đi vào hoạt động, anh Việt luôn nhận thức rõ để có thể thu hút khách thì việc quảng bá trên các nền tảng xã hội là rất lớn. Để mọi người biết đến cơ sở lưu trú ăn nghỉ của mình, anh Việt cũng đã chịu khó tìm hiểu về văn hóa, những lễ hội, những phong tục của đồng bào Mông, Suối Giàng, khu vực phía Tây của tỉnh Yên Bái, rồi viết các bài viết đưa lên trang mạng xã hội để quảng bá. Hướng đi này đã giúp cơ sở lưu trú du lịch của anh thu hút khá đông khách. Bên cạnh đó, anh còn giới thiệu quảng bá các sản phẩm về chè Suối Giàng do gia đình tự sản xuất, chế biến. Vì vậy, mỗi một năm gia đình anh tiêu thụ được từ 5 đến 1 tấn chè thành phẩm, anh Việt tâm sự.
Chuyển đổi số thì giúp cho việc khi cần khách hàng tìm đến các cái thông tin về Suối Giàng, các cái homestay và các dịch vụ ở Suối Giàng cũng dễ dàng hơn, cũng thu hút các du khách đến tham quan trải nghiệm, cũng mua sắm các sản phẩm thì cũng góp phần để tăng thêm doanh thu cho cơ sở.
Đối với một xã vùng cao có tiềm năng thế mạnh về du lịch thì việc áp dụng chuyển đổi số là điều cần thiết. Sau một năm thực hiện chuyển đổi số, mặc dù còn khó khăn về trình độ nhận thức, trình độ công nghệ thông tin của người dân và doanh nghiệp, nhưng công cuộc chuyển đổi số trên địa bàn xã Suối Giàng đã có những đột phá. Cụ thể, 7 trên 7 bản đều có dịch vụ Internet băng rộng, dịch vụ 4G đạt chất lượng tốt. Về chính quyền số thì 100% văn bản điều hành được ban hành trên môi trường điện tử. Dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt, các dịch vụ khác cụ thể đã được thiết lập, trên 60% người dân trưởng thành có tài khoản ngân hàng để giao dịch thanh toán. Trong đó có 483 trên 805 hộ đã thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt. Điều quan trọng là từ việc chuyển đổi số còn góp phần đưa số khách du lịch đến với xã Suối Giàng đạt trên 75.000 lượt khách trong năm 2023. Ông Lương Văn Tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Suối Giàng cho biết.
Chuyển đổi số thì giúp cho người dân và doanh nghiệp thì là để phát triển về cái du lịch cũng như là phát triển về những cái sản phẩm chè ở trên Suối Giàng, để phục vụ chính cho cái người dân được nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Thì cho đến nay thì có thấy rằng là cái chuyển đổi số trên xã Suối Giàng đã góp phần tích cực trong cái công tác là để mà giúp cho người dân là nâng cao cái đời sống kinh tế của người dân, cũng như là giúp cho các doanh nghiệp là kết nối để phát triển cái du lịch thông qua cái chuyển đổi số này. Đấy. Thì qua đó thì về du lịch thì cho đến nay thì thông qua các việc là sử dụng các nền tảng để truyền thông quảng bá về du lịch để thu hút khách đến Suối Giàng thì đến nay thì lượng khách du lịch đến Suối Giàng thì được đông hơn.
Khai thác thế mạnh về du lịch, các sản phẩm du lịch cũng như các sản phẩm nông sản, tích cực chuyển đổi số để thu hút du khách, góp phần nâng tầm, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, thúc đẩy kinh tế xã hội của xã vùng cao Suối Giàng ngày càng phát triển.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, ở độ tuổi ngoài 60 nhưng bà Lương Thị Tình, thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Bình vẫn rất cần mẫn gắn bó với việc chăn nuôi. Từ nghề này đã giúp gia đình bà thoát nghèo, xây dựng nhà cửa khang trang và có điều kiện chăm lo cho các con ăn học. Bởi vậy mà trong suy nghĩ, bà Tình luôn tâm niệm còn sức khỏe là còn gắn bó với chăn nuôi lợn, trâu bò, đồng thời chia sẻ lại kinh nghiệm cho người dân địa phương về phát triển kinh tế. Mục Đi lên từ làng hôm nay mời quý vị và các bạn gặp gỡ với bà Lương Thị Tình qua phóng sự sau.
Đến thôn Đăng Thọ, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình, nhắc đến bà Lương Thị Tình, trong thôn ai cũng cảm thấy yêu mến bởi sự chịu thương chịu khó và ý chí vươn lên làm kinh tế của người phụ nữ nông thôn chất phác này. Mỗi ngày, bà Tình thường dành phần lớn thời gian vào buổi sáng để dọn dẹp, vệ sinh khu vực chuồng chăn nuôi lợn. Từ giữ ấm, che chắn gió lùa vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè, cho đến vệ sinh máng ăn, máng uống nước. Nhờ cách làm này mà gia đình bà luôn duy trì hơn 50 con lợn thương phẩm và từ 3 đến 5 con lợn nái phát triển khỏe mạnh. Chưa năm nào mắc các dịch bệnh lớn, bà Tình cho biết thêm.
Nào cũng phải có thuốc chứ không, nếu mà nhà nước không cấp thì mình phải mua thuốc ở ngoài thú y, phòng trừ thuốc phun chuồng trại rồi thì tiêm phòng các loại mà, chứ không tiêm thì làm sao được. Ở lợn ấy thì là cám ăn thẳng, lợn thịt thì mới cám ăn thẳng, còn lợn nái là ăn rau mon, chuối. Đấy là về lợn nái cám ăn thẳng cũng có.
Hơn 20 năm chăn nuôi lợn, bà Tình rút ra nhiều kinh nghiệm quý từ khâu vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát chất lượng nguồn thức ăn. Và quan trọng nhất là phải tích cực học hỏi các kiến thức khoa học kỹ thuật thông qua các lớp tập huấn do địa phương tổ chức hay chủ động đi tham quan học tập ở các mô hình chăn nuôi lớn trong và ngoài tỉnh. Từ đó nâng cao các kiến thức như lựa chọn các giống lợn thương phẩm phù hợp với thị hiếu của thị trường. Tiêm phòng vaccine đầy đủ, đa dạng hóa thức ăn cho đàn vật nuôi phù hợp với từng thời kỳ tăng trưởng, bà Tình nói thêm.
Nuôi để mà rút được kinh nghiệm thì mình cũng hay đi ra ngoài. Đi ra ngoài thì cứ nghe thấy người ta nói cái gì cái thì mình về mình phải nghiên cứu xem là cái nó có hợp với mình không. Nếu mà hợp với mình thì mình thực hiện, mà không hợp thì thôi. Thế mình cũng phải tham khảo nhiều chỗ chứ không phải một chỗ. Ngoài ra tôi cũng tham gia các lớp tập huấn như hôm vừa rồi ở huyện. Rồi thì ở trên xã cũng đi nhiều nơi để tập huấn, để rút được những cái kinh nghiệm của người ta trao đổi với mình để về mình áp dụng theo cái đấy mình làm.
Từ hiệu quả trong chăn nuôi lợn để có thêm thu nhập, gia đình bà còn mở rộng chăn nuôi trâu bò. Bên cạnh việc chăn thả tự nhiên, bà chú trọng đến dự trữ nguồn thức ăn cho đại gia súc như cỏ, rơm khô và thực hiện tiêm phòng vaccine đầy đủ. Nhờ những nỗ lực trong sản xuất mà kinh tế của gia đình bà Tình đi lên qua từng năm, trung bình trừ các khoản chi phí cũng mang về hơn 100 triệu đồng tiền lãi. Mô hình của gia đình bà Tình cũng là một trong những điểm sáng trong phát triển kinh tế của Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh. Bà Nguyễn Thị Mỹ Huệ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Phú Thịnh cho biết.
Mô hình phát triển kinh tế của hộ cô Lương Thị Tình thì là hội viên phụ nữ. Thế nhưng mà thực sự là mình thấy rất là hiệu quả. Mà khi gia đình cũng được tuyên truyền, phổ biến và cũng được nắm bắt về một số cái kỹ thuật để về áp dụng cái mô hình chăn nuôi ấy, thì gia đình thực hiện rất là tốt, hiệu quả và mang lại cái thu nhập cho gia đình.
Với bà Tình, làm nghề nông muốn thành công trước hết phải chọn đi hướng đi đúng và quan trọng hơn là phải kiên trì chịu khó. Chăn nuôi cũng phụ thuộc nhiều vào thị trường, song nếu khéo léo tính toán, ra vào đàn có kế hoạch thì sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là động lực để chị em phụ nữ trong thôn tích cực sản xuất, phấn đấu làm giàu trên mảnh đất quê hương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadia, Jibao, Decabyte, Osaka, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Jante, Asama, Galaxy, Chinix, xe đạp. Thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay chào đón Xuân Giáp Thìn. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2 triệu 500 nghìn đồng cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy, hỗ trợ lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn lãi cho xe Honda Wave và Honda Vision, quay thưởng may mắn cho các khách hàng mua xe Honda Wave Blade số Wave RSX, Fortuner, Vision, Les, Abelis, Explorer, cơ hội may mắn chúng. Giải đặc biệt, xe máy Honda SH 350i phiên bản cao cấp, giải nhất xe máy Honda Vision phiên bản tiêu chuẩn, giải nhì xe máy Honda Wave phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng mua xe Winner X Vario 160 được tặng một điện thoại Samsung Galaxy A05s, tặng tiền mặt với rất nhiều phần quà hấp dẫn cho các dòng xe. Tất cả các chương trình khuyến mại nêu trên áp dụng cho tùy loại xe. Bán trả góp cho các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh, địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngọc Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555. Chi tiết liên hệ 097-157-5555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.